Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 17 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ điểm qua các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngưng bắn lập tức ở Yemen. Tổng thống Assad bác bỏ cáo buộc là quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học. Lễ tưởng niệm nạn nhân chuyến bay Germanwings rơi trên dãy núi Alps của Pháp được cử hành ở Đức.
Tổng thống Philippines nói hành động khai phá biển của Trung Quốc tác động đến thương mại toàn cầu. Nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc xây dựng này được tiến hành trong phạm vi lãnh thổ thuộc chủ quyền của họ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Manila. Cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, Việt Nam đã lên tiếng phản đối Trung Quốc xây cất ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Cha My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Yemen.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon kêu gọi một cuộc ngưng bắn tức thời tại Yemen, nơi một liên minh do người Ả Rập Sunni lãnh đạo đang tiến hành một cuộc không kích chống các phần tử nổi dậy theo Hồi giáo Shia. Trong một bài diễn văn đọc tại thủ đô Washington hôm thứ Năm, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng Yemen đang bốc cháy. Và ông nói thêm rằng giải pháp duy nhất đối với tất cả mọi bên là phải ngưng các hành động thù nghịch và tham gia các cuộc thương thuyết. Trước đó, trong ngày thứ Năm, Phó Tổng thống Yemen vừa được bổ nhiệm, ông Khaled Bala kêu gọi tất cả các nhóm quân sự chớ để cho cuộc xung đột lan rộng.
We are still hoping that there is no ground campaign will be along with the air campaign.
Ông Khaled Bala nói, chúng tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ không xảy ra một chiến dịch quân sự trên bộ kèm theo chiến dịch không kích. Đây là điều mà chúng tôi mong mỏi. Chúng tôi cũng hy vọng rằng nhân dân ở Yemen sẽ cảm thông và những con số thương vong đã xảy ra cho tới lúc này sẽ còn tăng cao hơn nữa nếu diễn ra một chiến dịch quân sự trên bộ. Tôi xin dành quyết định đó cho giới hữu trách về các chiến dịch quân sự. Nhưng như đã nói, chúng tôi vẫn tiếp tục hy vọng rằng sẽ không có gì xảy ra và rằng chúng tôi không leo thang chiến tranh mà đang tìm cách chấm dứt chiến tranh. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn. Ít nhất có 700 người tử vong từ khi Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu khởi sự các cuộc không kích cách đây 3 tuần lễ chống lại các phần tử nổi dậy người Houthi mà người ta tin là được Iran hậu thuẫn. Phó Tổng thống Yemen kêu gọi tất cả những người dân Yemen hãy đoàn kết vì lợi ích của quốc gia.
Our call was all people in Yemen, especially the military people, the commanders.
Ông nói, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người dân Yemen, đặc biệt trong giới quân sự, các vị chỉ huy, hãy trung thành với đất nước. Lịch sử sẽ không quên quý vị. Lịch sử cũng sẽ không quên những kẻ đã giết chóc và phá hoại đất nước của họ. Cho nên thông điệp của chúng tôi là hãy trung thành với đất nước. Trước đó trong tuần, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc tại Yemen, ông Jamal Ben Omar, sinh trưởng ở Maroc, đã rời nhiệm sở sau khi thất bại, không đưa hai bên tranh chấp lại được với nhau để tham gia hòa đàm. Các nguồn tin ngoại giao nói, nhà ngoại giao Mauritania, ông Ismail Old Sheikh Ahmed, sắp được đề cử để thay thế ông Ben Omar, có lẽ trong ngày thứ Sáu này. Trong các tin hàng đầu khác, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bác bỏ những cáo buộc mới, cho rằng quân đội của ông đã sử dụng vũ khí hóa học, kể cả chất chlorine, để tấn công thường dân và những người khác trong cuộc nội chiến tại Syria. Human Rights Watch trong tuần này cho biết là họ đã có bằng chứng cho thấy rõ là Damascus đã sử dụng hóa chất độc hại trong một số vụ đánh bom chết người tại tỉnh Idlib hồi tháng trước. Các tổ chức nhân quyền và các chính phủ phương Tây đã nhiều lần tố cáo chính quyền của ông Assad là sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân, một cáo buộc mà Damascus đã bác bỏ. Trong một cuộc phỏng vấn phổ biến hôm thứ Sáu, Tổng thống Assad bác bỏ những cáo buộc đó là những lời tuyên truyền chống lại Syria. Ông nói những cáo buộc đó đã được tung ra để gây tiếng ác cho chính phủ của ông. phát biểu trên chương trình truyền hình Expressen của Thụy Điển, Tổng thống Syria Assad nói, lời tuyên truyền của giới truyền thông không phản ánh thực tế trong khu vực của chúng tôi. Họ không có bất cứ bằng chứng nào về việc này. Tổ chức bênh vực nhân quyền Human Rights Watch cho biết là đã tiến hành điều tra về 6 vụ tấn công ở Idlib, trong đó máy bay trực thăng của chính phủ Syria đã bị nghi là thả nhiều thùng có chứa chất chlorine. Tổ chức cấm vũ khí hóa học cũng đang tiến hành tìm hiểu sự thực về các cuộc tấn công đó và nhiều cuộc tấn công khác. Tuy nhiên, tổ chức này không được ủy nhiệm để có thể quy trách nhiệm cho bất cứ ai. Hôm thứ Năm, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lắng nghe những lời khai đầy xúc động của một bác sĩ người Syria đã điều trị cho các nạn nhân trong một vụ tấn công bằng chlorine tại làng Sarmin ở gần Idlib, nơi 6 người thiệt mạng. Các giới chức Mỹ và Iraq dường như không đồng thuận với nhau về cách nào là cách tốt nhất để dứt khoát đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo, giữa lúc lại có thêm một thành phố khác của Iraq sắp sửa rơi vào vòng kiểm soát của khủng bố. Bộ Quốc phòng Iraq đã công bố video chiếu các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở bên ngoài Ramadi. Nhưng các cuộc tấn công này không ngăn chặn được nhóm phiến quân chiếm thêm 3 ngôi làng ở vùng ngoại ô ở phía đông thành phố, thủ phủ của tỉnh Anbar ở miền tây Iraq. Các giới chức Iraq cho biết là hàng ngàn gia đình đã bỏ chạy khỏi Ramadi kể từ khi nhóm chủ chiến này xâm chiếm vùng này. Thủ tướng Iraq ông Haider al-Abadi cho rằng lẽ ra liên minh sẽ thành công hơn chống lại ISIS nếu như Mỹ và các lực lượng liên minh phát động các cuộc không kích sớm hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam phản đối Trung Quốc xây cất ở Biển Đông. Việt Nam phản đối việc Trung Quốc mở rộng xây dựng trên các đảo và bãi đá ở Trường Sa và lên án các hành động đó là phi pháp và vô giá trị. Phản ứng được đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 16 tháng 4, đáp câu hỏi của truyền thông quốc tế về việc Bắc Kinh ngày 9 tháng 4 tuyên bố là sẽ dùng các đảo nhân tạo đang xây trên Biển Đông cho các mục đích quân sự và dân sự. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời phát ngôn nhân Lê Hải Bình nhắc lại rằng Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Bình nhấn mạnh, mọi hành động xây dựng, mở rộng của các nước ngoài trên các đảo, đá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được phép của chính phủ Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Hình ảnh vệ tinh do công ty Digital Globe công bố ngày 14 tháng 4 cho thấy hai đảo Phú Lâm và Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa đã được Trung Quốc nới rộng một cách đáng kể. Người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết Việt Nam đang xác minh các thông tin này. Việt Nam nói đảo Phú Lâm và Quang Hòa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm giữ lần lượt vào năm 1956 và 1974. Các tư liệu thu thập từ vệ tinh cũng cho thấy Bắc Kinh đang ồ ạt tiến hành hàng loạt các công trình xây dựng tại ít nhất 7 bãi đá san hô ở Trường Sa, nơi có tuyên bố chủ quyền chồng chéo giữa các nước bao gồm Việt Nam, Philippines và Trung Quốc. Về các hoạt động xây cất của Trung Quốc ở Trường Sa, ông Bình khẳng định Việt Nam đã nhiều lần đề cập với Trung Quốc, kể cả trong các cuộc gặp cấp cao. Tuy nhiên, ông không nêu rõ chi tiết vấn đề đã được nêu lên ở cấp nào, tại thời điểm nào, hồi đáp của Trung Quốc và ứng phó của Việt Nam ra sao. Chỉ lặp lại tuyên bố trước nay của Hà Nội rằng Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động trên và yêu cầu các bên liên quan nghiêm túc thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Tuần trước, trong khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đang thăm Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9 tháng 4 lên tiếng một lần nữa khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi tại Trường Sa, nói rằng các hoạt động bồi đất lấp biển tại đây hoàn toàn hợp pháp trong phạm vi chủ quyền của họ. Phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh còn thông báo rằng các đảo nhân tạo đang được xây sẽ được Trung Quốc dùng cho mục đích phòng vệ quân sự lẫn cung cấp dịch vụ dân sự. Việt Nam không lên tiếng phản hồi tức thì sau các tuyên bố tuần rồi của Trung Quốc trong lúc ông Trọng đang có mặt tại Bắc Kinh, và lãnh đạo đôi bên tiếp tục cam kết giải quyết tranh chấp bằng đối thoại ôn hòa, không làm phức tạp thêm tình hình. Sau chuyến thăm Trung Quốc, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ công du Mỹ trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ bang giao với nước cựu thù, giữa lúc Hoa Kỳ đang đẩy mạnh chính sách chuyển trọng tâm về châu Á để cân bằng lực lượng trước các kế hoạch giương oai diễu võ của Trung Quốc. Tàu Hải quân Australia đưa người tị nạn Việt Nam về nước. Một nhóm người Việt Nam bị chặn bắt trên đường vượt biển sang Australia tìm đường tị nạn, đang bị tàu Hải quân Australia trao trả về nước. Truyền thông Australia hôm nay loan tin tàu HMAS Jules của Australia đã neo đậu ngoài khơi bờ biển Việt Nam trong khuôn khổ chiến dịch hồi hương gần 50 người tị nạn gốc Việt. Australia đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ nội địa lẫn quốc tế về các chính sách nghiêm ngặt đối với di dân, trong đó có việc gửi người tị nạn sang các trại ở Papua Tân Guinea và Nauru, nơi mà những người này phải bị cầm giữ trong khoảng thời gian dài. Nhóm 50 người Việt vượt biên được cho là bị chặn bắt trong tháng này bởi các tàu hải quan và tàu hải quân phía bắc Australia. Các nguồn tin không nói rõ là liệu nhóm vừa kể đã được bàn giao lại cho chính quyền Việt Nam hay chưa. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa lên tiếng bình luận tức thời về vụ việc. Hãng tin Fairfax Media dẫn một nguồn tin quốc phòng cho hay là tàu HMAS Jules đã tiến về hướng Vũng Tàu và có phần chắc là sẽ cập bến tối ngày hôm nay 17 tháng 4 hoặc rạng sáng ngày 18 tháng 4. Cộng đồng người Việt ở Australia nói những người bị hồi hương luôn phải đối mặt với sự đàn áp của chính quyền Hà Nội.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, gọi giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam. Xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Nhiều hình ảnh mới chụp bằng vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã tiến nhanh trong việc xây dựng một phi đạo trong vùng Biển Đông có thể sử dụng vào mục đích quân sự. Tổng thống Philippines tuyên bố vụ tranh chấp là một vấn đề toàn cầu bởi vì phi đạo này nằm kề cận các tuyến đường hàng hải quan trọng. Từ Manila, thông tín viên VOA Simon Orenden gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm nay tuyên bố công trình của Trung Quốc nhằm mở rộng 7 bãi đá trong quần đảo Trường Sa thành những hòn đảo nhân tạo, không phải chỉ là một vấn đề khu vực. Ông nói đó là một vấn đề của cả thế giới bởi vì 40% thương mại toàn cầu đi qua vùng biển Nam Trung Hoa. Tuần báo quốc phòng IHS Chin tuần này đăng các hình ảnh chụp hồi cuối tháng 3 cho thấy một phi đạo đang thành hình ở khu vực khai phá trong bãi đá chữ thập. Tạp chí phân tích an ninh này cũng nói các hình ảnh cho thấy những hòn đảo nhân tạo trên bãi đá Subi đang được nối kết với nhau qua việc đào vét có thể tạo dựng một sân bay khác. Trung Quốc nói họ có chủ quyền đối với gần như tất cả các hòn đảo và vùng nước ở biển Hoa Nam. Tại một cuộc họp báo thường lệ hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói việc xây dựng đang được tiến hành trong lãnh thổ thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Phát ngôn nói đó là điều hợp lý, dễ hiểu và hợp pháp và nó không nhắm mục tiêu hay ảnh hưởng gì đến bất cứ nước nào. Chúng tôi hy vọng các nước liên hệ và các bên liên hệ có thể đánh giá sự kiện cho đúng. Tuần trước, Bắc Kinh nói việc xây dựng là cần thiết vì mục đích dân sự và cần cho quốc phòng. Tuyên bố này khiến các giới chức quốc phòng Manila lên án Trung Quốc là thay đổi môi trường an ninh vùng biển đang có tranh chấp. Tư lệnh Thái Bình Dương, Hoa Kỳ, Đề đốc Samuel Locklear nói với Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm qua rằng các nỗ lực khai phá đất tham lam của Trung Quốc đang gây quan ngại về an ninh và có thể dẫn đến hậu quả là Bắc Kinh nắm quyền kiểm soát thủy lộ quan trọng về mặt chiến lược. Hôm nay, mấy chục người biểu tình đã phản đối công tác khai phá tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila. Philippines và Việt Nam đều đòi chủ quyền các bãi đá đang được mở rộng, cộng với những bãi đá khác trong khắp vùng biển này. Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng đưa ra các khẳng định chủ quyền chồng chéo ở đó. Vùng biển này giàu về hải sinh và có tiềm năng trữ lượng về carbon và là những tuyến đường biển chuyên chở hơn 5.000 tỷ đô la về thương mại mỗi năm. Hồi đầu tuần này, các vị ngoại trưởng của 7 quốc gia công nghiệp hóa hàng đầu thế giới đã chỉ trích các nỗ lực khai phá đất của Trung Quốc mà họ nói là làm gia tăng căng thẳng. Khối G7 này cũng kêu gọi một bộ quy ước ứng xử có tính ràng buộc trong vùng biển Hoa Nam. Một đề nghị đã được thảo luận từ lâu và đã khựng lại một phần vì sự chống đối của Trung Quốc. Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm nay cho biết, ông dự tính sẽ lại vận động việc chấp thuận một bộ quy ước ứng xử trong cuộc họp sắp tới của các giới chức cấp cao thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nhóm tại Malaysia vào cuối tháng này.
Một tòa án ở Trung Quốc đã kết án một nhà báo 71 tuổi, 7 năm tù giam vì đã tiết lộ một văn kiện nội bộ của Đảng Cộng sản cho một trang web nước ngoài. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Bà Cao Du bị kết án ngày hôm nay, 5 tháng sau khi bà bị đưa ra xử kiến ở Bắc Kinh hồi tháng 11 năm ngoái và bị kết tội cung cấp bí mật nhà nước cho người nước ngoài. Ông Đỗ Diễm Lâm, một người bạn của bà Cao Du cho biết.
Tôi biết rằng bà ấy đã bị tù vì tiết lộ bí mật nhà nước, vì đề cập tới 7 hiểm họa chính trị. Làm sao mà điều đó lại cấu thành bí mật nhà nước? Đó chỉ là tin tiêu cực về Trung Quốc mà thôi. Nước nào chả có tin tiêu cực. Làm sao mà chuyện phơi bày thông tin tiêu cực lại có thể bị coi là tiết lộ bí mật nhà nước?
Bà Cao không chịu nhận mình phạm bất kỳ tội hình sự nào. Các nhà quan sát cho rằng lời thú tội được chiếu trên truyền hình với gương mặt bà bị làm nhòe đi, có thể bị ép buộc. Ông Rafael Drozdzewski, bí thư thứ nhất phụ trách về các vấn đề chính trị tại phái đoàn của Liên hiệp châu Âu ở Bắc Kinh nói.
Phái đoàn Liên hiệp châu Âu hết sức lo ngại về phán quyết đối với nhà báo kỳ cựu Cao Du. Và bản án này làm gia tăng mối quan ngại chung của chúng tôi về tình trạng của những người bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc. Trong đó có các nhà báo và các blogger. Những người đã bị đàn áp vì bày tỏ quan điểm hay thực thi quyền tiếp cận thông tin của họ.
Luật sư của bà Cao cho biết thân chủ của mình sẽ kháng cáo. Nữ ký giả kỳ cựu này từng bị giới hữu trách Trung Quốc bắt giam hơn 2 thập kỷ trước vì viết các bài báo ủng hộ phong trào do sinh viên dẫn đầu trong các cuộc biểu tình Tiananmen.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, cảnh sát ở bang Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ cho biết là đã bắt giữ một thủ lĩnh ly khai có nhiều thế lực, là người đã tiếp tay tổ chức một cuộc biểu tình đòi Pakistan phải được quyền kiểm soát vùng này tại Hy Mã Lạp Sơn. Các giới chức Ấn Độ nói ông Mazharat Alam đã bị bắt hôm thứ Sáu tại nhà riêng theo đạo luật cấm các hoạt động bất hợp pháp, nghiêm cấm việc tổ chức bất kỳ sự kiện nào chống lại chủ quyền của nhà nước Ấn Độ. Ông Alam hôm thứ Tư đã tiếp tay dẫn đầu một cuộc biểu tình chống Ấn Độ, trong đó những người biểu tình vẫy cờ Pakistan và hô to các khẩu hiệu ủng hộ Pakistan. Cuộc biểu tình ôn hòa này đã bị đông đảo chính khách tại Ấn Độ lên án. Bang Kashmir bị chia cắt giữa Ấn Độ và Pakistan và cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ khu vực này. Hai nước láng giềng đều có vũ khí hạt nhân đã đối đầu nhau trong hai cuộc chiến tranh tại khu vực này từ khi giành lại được quyền độc lập từ tay nước Anh vào năm 1947.
Vào cuối tháng này, Liên Hợp Quốc sẽ chủ trì một hội nghị quan trọng để xét duyệt Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, còn gọi tắt là NPT. Thỏa thuận quan trọng này nhắm mục đích ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhưng cuộc xét duyệt năm nay dự kiến sẽ gây nhiều tranh cãi và có thể trắc nghiệm tính khả thi của Hiệp ước này. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên VOA Steve Herman gửi bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Cứ 5 năm một lần, Hiệp ước quan trọng về giải giới và cấm phổ biến hạt nhân có hiệu lực từ năm 1970, lại được đưa ra cho các nước ký tên xét duyệt. Theo dự kiến, sẽ có một số sự kiện ngoạn mục lần này nếu như các quốc gia Ả Rập tuyên bố họ không còn muốn chấp nhận hiện trạng, là những nước ký tên vào Hiệp ước, trong khi Israel, được nhiều người cho là có một kho vũ khí hạt nhân, lại không phải là một nước ký tên vào Hiệp ước. Các thách thức về phổ biến do Iran và Bắc Triều Tiên đề ra cũng sẽ nằm trong nghị trình cuộc xét duyệt năm 2015, bắt đầu vào ngày 27 tháng này tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York và kéo dài một tháng. Nghĩa là chỉ có 25 ngày sau một thỏa thuận khung về việc ngăn chặn các chương trình hạt nhân của Iran. Iran là nước ký tên vào NPT, được chấp thuận bởi hơn 180 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã rút ra khỏi Hiệp ước vào năm 2003. Đài VOA đã hỏi ông Adam Simon, đại diện đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ về vấn đề cấm phổ biến hạt nhân, rằng hội nghị xét duyệt NPT dự kiến sẽ hoàn thành được điều gì có liên quan đến Bắc Triều Tiên. Ông Simon đáp,
không có gì nhiều lắm. Chắc chắn chúng ta có thể nêu ra rằng Bắc Triều Tiên đã tách rời khỏi các cam kết của họ. Chúng ta có thể kêu gọi Bắc Triều Tiên không nên thực hiện thêm các hành động có thể gây ra một tình hình khó khăn hơn trong khu vực bằng cách tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân hay các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo này khác. Và chúng ta hy vọng hình thức ngôn từ đó sẽ được sự ủng hộ của hội nghị xét duyệt.
Vị đại diện này nói Hoa Kỳ hy vọng Bình Nhưỡng sẽ hiểu rằng những phát biểu như thế nêu bật sự cô lập của họ đối với cộng đồng quốc tế. Phát biểu từ Washington với các phóng viên trong một cuộc hội thoại điện đàm hồi khuya hôm qua, đại sứ Simon nêu ra rằng Bắc Triều Tiên đã không từ bỏ các chương trình hạt nhân của họ như đã cam kết trong những cuộc đàm phán trước đây và trong một thông cáo chung năm 2005.
Chúng
tôi muốn thấy tiến trình ngoại giao thành công, nhưng Bắc Triều Tiên cần phải đến bàn thảo luận với thái độ là họ sẵn sàng từ bỏ các chương trình hạt nhân như họ đã cam kết. Quả bóng nay ở bên sân của Bắc Triều Tiên về vấn đề đó.
Vị đại sứ nói Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết thách thức hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Chúng tôi đã làm việc với Trung Quốc trong nhiều năm để theo đuổi và đưa Bắc Triều Tiên vào khung sườn đàm phán sáu bên, và điều đó vẫn tiếp tục. Chúng tôi đã mở những cuộc thảo luận rất thường xuyên với Trung Quốc. Các nhà ngoại giao của chúng tôi nói chuyện với các nhà ngoại giao Trung Quốc rất nhiều lần về các vấn đề chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và các nỗ lực đưa Bắc Triều Tiên trở lại tiến trình ngoại giao. Và tôi có thể bảo đảm với quý vị là điều đó sẽ tiếp tục.
Thoạt đầu, Bắc Triều Tiên đã chứng tỏ khả năng vũ khí hạt nhân của mình bằng một cuộc thử nghiệm nguyên tử thành công dưới mặt đất vào năm 2006. Người ta cho rằng nước này có đủ plutonium và được cho là có khả năng chế tạo các vũ khí bằng nhiên liệu uranium. Các nhà khoa học và các phân tích gia tình báo đang tham gia một cuộc tranh luận liên tục về mức độ tiến bộ mà Bắc Triều Tiên đã đạt được hướng tới mục tiêu có thể bố trí một vũ khí hạt nhân trên một phi đạn đạn đạo tầm xa. Ngoài Bắc Triều Tiên, các nước khác có vũ khí hạt nhân hiện không phải là các bên trong NPT là Ấn Độ, Israel và Pakistan. Các nhà phân tích lo ngại rằng kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên và mối quan tâm về sự bành trướng quân sự của Trung Quốc có thể khiến cho các nước như Nhật Bản và Nam Triều Tiên tính đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình, bất kể đã ký vào NPT. Cả hai nước này đều nằm dưới sự bảo vệ của chiếc ô dù hạt nhân của Hoa Kỳ. Tại Trung Đông, những nghi ngại về sự thành thực trong cam kết của Iran về việc không chế tạo bom nguyên tử đã gây ra những lo sợ rằng Ả Rập Xê Út có thể theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân của riêng mình.
Cũng liên quan tới nước Nga, Moscow cảnh báo rằng sự hiện diện của các nhân viên quân sự nước ngoài có thể gây bất ổn cho tình hình ở Ukraine sau khi các binh sĩ nhảy dù Mỹ tới Ukraine trong tuần này để huấn luyện cho các binh sĩ tại địa phương. Một phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov nói với các nhà báo hôm nay rằng các huấn luyện viên đến từ các nước thứ ba ngoài nước Nga hoặc Ukraine có thể làm đảo lộn tình hình ở phía đông Ukraine, nơi mà phiến quân thân Nga đang tham gia một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại quân đội Ukraine. Một lữ đoàn nhảy dù Mỹ đã tới Ukraine trong tuần này để tiến hành một loạt các khóa huấn luyện với các binh sĩ Ukraine. Hôm thứ Năm, Tổng thống Putin cáo buộc rằng Hoa Kỳ đã tìm cách thống trị các quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, ông cho biết là nước Nga vẫn luôn luôn sẵn sàng hợp tác. Ông Putin lên tiếng hôm thứ Năm trên một chương trình đặt câu hỏi trực tiếp trên đài truyền hình Nga. Trong đó, ông trả lời những câu hỏi do công chúng Nga đặt ra. Đề cập tới Hoa Kỳ, ông Putin nói, các siêu cường lớn tự cho mình là đặc biệt nhất, tự coi mình là trung tâm duy nhất của quyền lực thế giới, cần có nhiều chư hầu, chứ không cần tới đồng minh. Ông Putin nói sau chiến tranh thế giới thứ hai, Moscow đã cố gắng áp đặt mô hình phát triển của mình trên nhiều quốc gia Đông Âu bằng vũ lực. Ông nói thêm là điều đó không có gì tốt. Người Mỹ ngày nay, theo ông Putin, đang có hành động tương tự bằng cách cố gắng áp đặt mô hình của họ trên toàn thế giới. Tổng thống Nga nói thêm rằng người Mỹ cũng sẽ thất bại. Hàng trăm người đã tụ tập tại Thánh Đường, thành phố Cologne ở bên Đức để dự lễ tưởng niệm 150 người đã chết trong tai nạn rớt máy bay của hãng hàng không Germanwings trên dãy núi Alps của Pháp hồi tháng trước. Hai chức sắc tôn giáo chủ trì buổi lễ, gồm có một người theo Công giáo là Đức Tổng Giám mục Chánh xứ tại ngôi giáo đường và một mục sư Tin lành. Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Joachim Gauck và các giới chức Pháp và Tây Ban Nha. Nhân viên của hãng hàng không Germanwings và công ty mẹ là Lufthansa cũng có mặt. Khắp nước treo cờ rũ để tưởng niệm những nạn nhân trong tai nạn này. Người ta tin rằng viên phi công phụ là Andreas Lubitz đã cố tình đâm máy bay vào dãy núi Alps ở Pháp vào ngày 24 tháng 3, trong khi chỉ có một mình anh ta trong buồng lái. Tất cả 150 người trên chuyến bay trực chỉ Barcelona sau khi khởi hành từ Düsseldorf được coi là đã chết. Trong lễ tưởng niệm ngày hôm nay, thứ Sáu, 150 ngọn nến đã được thắp sáng, tượng trưng cho mỗi nạn nhân đã chết trong tai nạn, kể cả phi công Lubitz. Một người Mỹ từ bang Ohio đã bị buộc tội là đã thực tập với các phần tử khủng bố tại Syria đang bị câu lưu ở Hoa Kỳ. Các công tố viên nói Abdi Rahman Sheikh Mohammed đã bị truy tố hôm thứ Năm về tội cung cấp hỗ trợ cho khủng bố. Các công tố viên nói rằng người đàn ông trong cuộc đã về nước từ Syria hồi năm ngoái với chỉ thị của một giáo sĩ Hồi giáo là giết các binh sĩ Mỹ tại một nhà tù quân đội ở Texas.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.